Cứ nghĩ đi, quý vị hy sinh một chút xíu mà không bằng chúng tôi đến từ các tiểu bang mà đem một cái phái đoàn trên dưới gần 50 người. Nó không có đơn giản đâu quý vị. Thành ra tôi tính sơ sơ thôi. Mỗi một người mua vé, có người mua 400, 500, có người từ New York bay qua đây, mất 12 tiếng đồng hồ bay. Như là vợ chồng của đạo hữu này, từ Thiện Tâm, ở New York, Albany, sát Canada, bay qua từ New York, bay qua tới ngay cái chùa Từ Hạnh này, mất hết 18 tiếng đồng hồ quý vị. Cho một tràng pháo tay. Rồi có khoảng 20 mấy Phật tử ở San Jose, miền Bắc California. Ai ở San Jose đưa tay lên. Đưa tay lên cho San Jose một tràng pháo tay. Rồi có những Phật tử ở vùng Seattle, Washington State, là những người ở ngay chùa Đồng Viên 1 có thầy. Ai ở đó đưa tay lên, chắc ở dưới nhà bếp hết rồi phải không? Đó. Rồi có một Phật tử ở tại vùng Cờ Bạc Las Vegas, là vợ thằng Đậu. Vợ thằng Đậu đâu, đưa tay lên. Vợ thằng Đậu đâu? Đó, vợ thằng Đậu. Đó là con ở đó. Tại sao mà tôi kêu là vợ thằng Đậu? Tại vì nó có chồng mà nó chẳng biết nấu cơm, nó chẳng biết giặt đồ, nó chẳng biết rửa chén, mà nó lái tôi đi. Thì tôi qua tôi thăm nhà nó ở bên Las Vegas á. Từ cái chỗ mà nhà nó chở ra cái nhà hàng ăn chay có hai mai mà nó chạy hết bình xăng có lấy xịt. Tức là nó có navigator ở trên cái máy mà nó để. Tôi hỏi, ủa mình ghi y nó có navigator xe lấy xịt đời mới nữa không? Mà nó chạy, tôi đói bụng, tôi nhớ là tôi đến đó là 7 giờ mà nó chạy tới 10 giờ chưa tìm được nhà hàng. Thế là sau khi tôi bấm cái navigator thì tôi thấy cái distance từ cái nhà nó tới nhà hàng có 2 mai thôi mà nó chạy hết một bình xăng, nó xịt 15 gallon, quý vị tưởng tượng không? Không dở hình đậu sao được, phải không? À, thành ra tôi giới thiệu đó, từ Las Vegas, Nevada. Con nhỏ này nó có phước lắm, nó có chồng đó là, nó nói kỳ lắm thầy ơi, con kỳ quá, con lấy chồng mà chồng con á, nó không cho con giặt đồ, nó không cho con rửa chén, nó không cho con nấu ăn, nó không cho con đi làm luôn, mà nó chỉ bắt con ở nhà, rồi nó muốn phim đại hàng phim Hồng Kông về cho con coi, ăn nó chỉ có thiếu điều nó muốn đút cho con ăn thôi, về nó nấu ăn hết rồi. Thành ra là con nhỏ này chuột sa hữu niếp đó quý vị, cho nó tràn pháo tay đi. Rồi tôi giới thiệu tiếp, còn North Carolina là hai vị nào đâu mất rồi đó. Chắc là ở trong đó, tại vì nó ở North Carolina nó cũng rất là tội. Diệu Ngọc và giờ giữ con nó đang đứng đó. Rồi có một số Phật tử ở đâu nữa quên rồi. Thầy biết có những người mua độc lập đi. Thành ra như vậy là quý vị thấy cơm ăn cơm dở bay từng trạm chuyến. Thì tôi tính có người ngang ngửa, có người đó là chưa tính hotel khách sạn gì hết, là tôi tính là trung bình có người 600-700, có người 500. Mua vé vào cái mùa này là cái mùa mà ở bên Honolulu nó có cái lễ memory để mà kỷ niệm, là 600 người quý vị nhân 50 ngàn, 50 vị Phật tử, là tôi chúng tôi chi hết 30 ngàn đô la rồi đó nha quý vị, để đến cái chùa Từ Hạnh này xuất bọt cho cái lễ Phật đản này cho các vị Phật tử mà có tinh thần đó. Một tràng pháo tay. Là không sao. Tôi tính rằng trong đầu óc tôi tưởng tượng cái chùa Từ Hạnh ở Hawaii nó lớn lắm. Tại vì cái tưởng của mình đó mà. Tại mình nghe nó ở đất Maui mà Hawaii là cái chỗ mà ở trong đất liền chúng tôi mơ. Mà lần đầu tiên là tôi đến Mỹ từ năm 1980. Mà lần đầu tiên trong đầu óc tôi nghĩ Hawaii là cái vùng đất thiên đàng của hạ giới, phải không? Thành ra tôi cứ tưởng tượng cái chùa này nó bự, nó lớn lắm. Thành ra tưởng tượng tới hồi tôi bước qua tới đây thì ni sư cũng cho tôi một cái chuẩn bị tinh thần, nó chùa nó lớn lớn bằng cái lỗ mũi thôi thầy ơi, phải không? Thì tôi vô tới nơi thì tôi liên lạc với hai ông Phật tử tôi đi trước, là ông Thiện Tâm với cô Diệu Thiện từ New York. Phát tu là ngày Chủ Nhật mà hai người này cơm ăn cơm dở bay qua tới đây thứ ba, phải không Thiện Tâm? Thứ ba tuần rồi đó quý vị, để sắp xếp. Thì sau khi tôi thăm dò thì tôi mới biết được là chú đi đón tôi, hỏi sao con thấy chùa lớn không? Nói dạ, chùa thì nhỏ nhưng mà sân thì rộng, đủ sức chứa Phật tử. Sân thì rộng lắm. Do đó thầy mới yên chí. Mà quý vị biết không, trong cuộc đời tôi đi giảng pháp là người ta phải mua vé máy bay cho tôi, rõ ràng. Và mua vé máy bay cho những người mà quay phim và những người làm về cái computer. Tại vì cái thời pháp bữa nay không phải chỉ đây nghe không đâu, mà 50 tiểu bang kể cả Việt Nam, Australia và Âu Châu đều theo dõi live qua cái hệ thống online của của cái web tầng TV của hệ thống bao thoát. Thành ra cái buổi pháp đây là nó được truyền đi 50 tiểu bang, và sau đó tôi sẽ làm ra những cái DVD, MP3 để cho ni sư tặng cho các Phật tử ở tại cái vùng Maui này làm kỷ niệm một cái mùa Phật đản rất là vui tại một cái hòn đảo nổi tiếng này. Thì bây giờ trước khi đi vào bài pháp, tôi mời quý vị chắp tay niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để cầu sự gia bị của Đức Phật và Thiên Long Bát Bộ để cho con giảng pháp làm sao mà đi vào lòng người, đi vào Phật tử. Vì đây là lần đầu tiên tôi đến quý vị, tôi không biết trình độ quý vị cao hay thấp, coi như là quý vị đã từng ở level nào. Do đó cầu xin chư Phật gia hộ cho Thông Lai giảng pháp cho đúng level với quý vị. Mời quý vị cùng chắp tay niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Thích Thông Lai.
Có nói chuyện.
Từ từ đừng nói chuyện con. Tôi xin giới thiệu, tôi là Thích Thông Lai, đến từ tiểu bang Washington State. Tôi là trụ trì chùa Tầm Quyên một ở thành phố Renton, và tôi có một cái làng A Di Đà ở tại Houston, Texas. Tôi cũng có một biệt hiệu là thầy núi, mà người ta cũng có thường có những người mà không ưa cách giảng pháp của tôi thì họ đặt tôi là Thích Thông Hơi. Bởi vì biết không, Thông Hơi tức là tôi ưa thông hơi cho họ lắm. Thành ra là tôi thì có một cái nghiệp, khẩu nghiệp là ưa móc méo mấy cộng sản, là tôi chuyên môn móc lò mấy ổng không. Thành ra là Việt Cộng rất là ưu ái tôi, thành không bao giờ cho tôi về Việt Nam. Đó là tôi giới thiệu sơ tôi. Tôi rất là ưu ái với Việt Cộng, thành ra Việt Cộng rất là ưu ái tôi, vô sổ đỏ luôn. Thành bây giờ cái đề tài tôi giảng pháp bữa nay: tại sao chúng ta phải quy y Phật, tại sao chúng ta phải lại Phật, và tại sao chúng ta đến chùa để làm cái gì, phải không? Tôi giới thiệu cho quý vị nghe là tôi là đồng nghiệp với một số quý vị. Người nào làm nghề neo đưa tay lên thầy coi, đó là đồng nghiệp của thầy, đưa tay lên. Đó, tôi đã là đồng nghiệp của quý vị. Tôi học nghề neo từ năm 1980 cho tới năm 1982 đó, thì tôi bắt đầu tôi biết làm phiêu, làm siêu, làm bột khỏi aerob, làm móng gãi đồ đầy đủ hết. Và tôi biết pha bột OBI với bột răng, tất cả kỹ thuật gì quý vị làm biết. Mà tôi còn học được cái nghề chuyên nghiệp nữa là thấy thằng Mỹ nào, con Mỹ nào mà nó cho tiền tiết nhiều là tôi mới học. Bữa bước nó vô tới cửa là hai em how are you today, thấy chưa? Tức là tôi học cách mà để cho lấy lòng người đến và đưa lòng người đi. Nhưng mà sau tới khi tôi thành tài rồi, tôi bước qua cái cầu, từ cái cầu mà ôm một cái thùng nước xanh xanh để mà làm chân, cho tới khi có một cái spa BBQ thì tôi bị dị ứng và tôi bị bệnh ung thư. Và tôi đã bỏ cái nghề đó từ năm 1900, coi như là tôi nhớ là 87 tôi từ giã cái nghề đó. Thì tôi cũng là đồng nghiệp quý vị, thành ra tôi không có lạ gì hết. Khi ni sư nói rằng, tôi hỏi tại sao ni sư mời 6 giờ rưỡi làm lễ Phật đản mà tới giờ này chưa có ni sư, nói tụi nó phải đóng cửa tiệm rồi tụi nó phải lái xe lại đây, thành ra nó hơi trễ. Có phải là đa số quý vị đây làm nghề neo và nghề taxi phải không? Thành ra hai cái ngày đó tôi nói rõ cho quý vị nghe với con mắt nhìn của tôi. Bây giờ từ từ nói là khi tôi đến đây rồi, tôi có cái nhìn về cái đảo Hawaii khác hẳn khi mà tôi chưa bước tới hòn đảo Maui và Honolulu. Vì trong lòng những người ở đất liền chưa bao giờ bước đến Hawaii thì ai cũng nghĩ Hawaii là thiên đàng hạ thế. Nhưng mà đối với con mắt của thầy Thông Lai chúng nữa, để tôi sẽ nói cái cảm tưởng của tôi, những người ở Hawaii là thế nào, chúng tôi sẽ nói. Bây giờ tôi nói cho quý vị nghe nè, ai đưa quý vị lên hòn đảo Hawaii này để rồi những ngày thứ bảy chủ nhật bao nhiêu du khách người ta enjoy, người ta đi tắm gió, người ta đi tắm biển, người ta đi chỗ này chỗ kia ta shop, trong khi quý vị phải miệt mài đi cài ngày 8 tiếng, có người làm 2-3 job. Chắc chắn là không phải Việt Cộng nó đẩy quý vị xuống tàu nó gửi tụi bay phải đi qua Mỹ, mà chắc chắn không phải là đế quốc Mỹ nó bắt quý vị lên tàu rồi nó nhốt qua đây là phải đi làm, mà do chúng ta nghĩ rằng Mỹ quốc là thiên đường của hạ giới, chúng ta tìm mọi cách để đến đây, phải không quý vị? Cũng như thầy đã vậy. Thì bây giờ trở lại nguồn gốc, Ai đưa chúng ta ra ở cõi đời này? Ai đưa chúng ta lọt vào, chui vào trong bụng mẹ để ở 9 tháng ở trong cái bào thai? Chúng ta ở trong bụng mẹ là chúng ta ở cái gì quý vị? Chúng ta ở vào cái địa ngục phẩm và nước tiểu. Tôi nói hơi nặng nhưng mà không sai. Khi chúng ta nằm trong bào thai, có phải là bên trái là ruột già, bên phải ruột non? Ở trên này là tim, gan, tỳ, phế, thận. Như vậy 9 tháng cô mang trong bụng mẹ là 9 tháng chúng ta đọa vào địa ngục phẫn và nước tiểu, có phải không quý vị? À, như vậy ai đẩy chúng ta? Trong kinh thì nói ông thần này, ông thần kia, mà chả có ông thần nào theo cái sự nghiên cứu về kinh Đại Thừa. Do chúng ta khi mà ở trạng thái 49 ngày, chúng ta có ngũ nhãn, chúng ta có thể nhìn thấy toàn quả địa cầu này như là Đức Phật nhìn một cái ly ở trong bàn tay. Do đó chúng ta thấy dọc theo bờ biển Honolulu, người Mỹ họ đi chơi quá vui. Ở Maui này nhiều người rất là đi chơi, họ đội bông, đội hoa. Do đó chúng ta cũng vậy, khi ở trạng thái thân trung ấm, khi chúng ta vừa mất cái thân này và chưa có cái thân tương lai, tức là khoảng giữa đó Phật kêu là trung ấm, thì chúng ta ở trạng thái 49 ngày, chúng ta không tạo tội nặng để chúng ta đọa vào địa ngục, không tạo tội nặng để làm trâu bò gà vịt, mà chúng ta cũng không đủ phước để lên các cõi trời, không đủ phước để lên các cõi trời cao hơn nữa hay là về cõi Phật, thì chúng ta có cái ngũ nhãn của thân trung ấm, chúng ta thấy cái cõi này vui quá, và chúng ta bắt đầu lấn thành cô hồn kia, lấn bà cô hồn nọ, để chúng ta nhập vào trong bào thai của mẹ. Khi chúng ta nhập vào trong bào thai của mẹ, theo khoa học ngày nay chứng minh, mỗi một lần cha mẹ làm chuyện vợ chồng, có hàng triệu con tinh trùng đi tiến vào để chui vào trong một cái trứng. Thì khi ở trạng thái thân trung ấm, chúng ta gá vào trong một con tinh trùng nam hoặc con tinh trùng nữ, tức là Y và X, mà chúng ta chiến đấu giữa hàng triệu con tinh trùng, hàng triệu cái tên cô hồn, để chúng ta lọt vào được cái thân người, nó khó kinh khủng lắm. Do đó Đức Phật nói thân người khó gặp lắm. Ở trên cái bãi biển của Hawaii này 1000 năm, từ giữa biển Maui và biển Honolulu, nó có một con rùa mù 1000 năm nó nổi lên một lần. Rồi có một cục cây có bọng nó nổi trôi dạt ngày xó, gió biển thổi nè, từ Honolulu thổi qua Big Island rồi thổi qua Maui, 1000 năm con rùa nó mà nổi lên một lần, mà nó gá được vào cái thân đó Phật nó dễ hơn. Con rùa mù 1000 năm nổi lên mặt biển mà đụng được cái miếng gỗ trôi trên biển dễ hơn là chúng ta gá được cái thân người này. Vì trong kinh Phật nói mà khoa học cũng chứng minh, mỗi một lần làm chuyện vợ chồng là cha chúng ta đã cho ra khoảng 1 triệu con tinh trùng. 1 triệu con tinh trùng đó có 1 triệu cái thần thức giá vào con tinh trùng đó để trên kính hiển vi. Chúng ta thấy những con tinh trùng nó di chuyển như những con nồng nọc. Thì con tinh trùng đó là cái loài sơ đẳng, kêu là cái loài mà thai sanh đầu tiên, để nó phối hợp với lời cái tiếng của mẹ. Nhưng mà chúng ta phải đấu làm sao để đánh hết 1 triệu con tinh trùng kia cho nó chết hết, chúng ta mới lọt vào cái trứng. Quý vị đã học, quý vị hiểu rồi. Thì như vậy thân người khó gặp, mà chúng ta khi được thân người này rồi, chúng ta bắt đầu chui ra khỏi cái mình mẹ là chúng ta khóc chứ không đứa nào cười hết, phải không? Chúng ta sinh ra đời chúng ta là trần dân trụi, không có đứa nào có cái tả, không đứa nào có một mảnh áo, không có đứa nào có một miếng nếp kinh, và không có đứa nào có tới một lon khúc. Như vậy chúng ta sinh ra, chúng ta người nào mà sổ sữa lắm là cỡ 10 bao. Ở trong này tôi nghĩ cái bà mà đang mà nấu ăn đó, bà đi đó, cái tướng mà sổ sữa đó, bà đó đẻ ra cho ngon nhất là cỡ 10 bao, và bây giờ bà cỡ 180 bao là cùng. Nhưng mà đầu tiên bà sanh ra bà không có một miếng vải treo thân, bà mượn cái gì? Bà mượn sữa của mẹ, bà mượn áo của xã hội, bà mượn bằng cấp của trường học, bà mượn chữ của thầy, bà mượn bằng cấp ngành nghề đủ thứ, để rồi sau 12 năm ở bậc trung học, 4 năm ở bậc đại học, 2 năm ở các trường chuyên nghiệp, hoặc là 6 năm, 8 năm ở các trường bác sĩ, bà trở thành một người bác sĩ, trở thành một người kỹ sư, trở thành một người luật sư. Nhưng mà ở cái tuổi của bà rồi, ở cái tuổi mà 60 là sao? Hả, có vai cái gì trên đời này, có vai là có trả, có phải không quý vị? Bây giờ quý vị ngẫm nghĩ coi nè, cái này trên đời này không có cái gì mà không vai mà không trả hết. Tôi ngẫm lại nè, bây giờ nè, tôi lột từ từ nhà, bắt đầu quý vị coi tôi lột cái gì của quý vị mà cái gì không phải của quý vị. Nhà là của ai? Nhà là của nhà băng, phải không quý vị? 3 tháng không trả tiền nhà là nhà phọt lô, nhà tôi trả là cho nhà băng. Xe mà xe mới nha, 2010 nha, là của dealer, 3 tháng không make payment là dealer lấy, phải không? rồi nhà trả nhà băng, xe trả dealer, hộp son mà đứt một hơi thở ra vô là thuộc về người khác rồi, đúng không? Tiền ở trong ngân hàng của ai? Tiền trong ngân hàng chỉ một hơi thở ra không thở vô là nó thuộc về chồng, thuộc về con, thuộc về người khác. Như vậy trả lần lần hết, áo quần thì trả cho mấy cái tiệm department store, phải không? Messi, Nordstrom. Quý vị trả hết trội rồi, quý vị chỉ còn lại hai cái nghiệp lành và nghiệp dữ. Ha. Cái nghiệp lành, nghiệp dữ này nó sẽ theo quý vị cả cuộc đời. Mà quý vị dùng cái gì để biết nghiệp lành và nghiệp dữ? Tức là dùng cái tâm, phải không? Đúng không? Như vậy chỉ có cái quý vị trả không được là cái tâm của quý vị đó. Như vậy bây giờ thầy hỏi một câu. Ở trong này ai nói tôi tu tâm, tôi ở đây tôi chỉ cần dũa neo, tôi chỉ cần chạy taxi, tôi không cần đến chùa. Ai nói tu tâm đưa tay thầy coi. Ai đến nói tu tâm đưa coi, đưa lớn. Ủa vậy cho tôi bằng cái gì? Hả? Nếu con không tu tâm thì sao không đến chùa? Hả? Bây giờ đưa lên đi, tụi con tu mà, ai nói là tu tâm mà. Như vậy cái tâm ở đâu? Bây giờ quý vị nói tu tâm là chỉ cho thầy tương lai cái tâm ở đâu đã. Cái điều căn bản đó, hỏi ông xã ở đâu, đằng trả ở đằng kia kìa. Hỏi bà xã ở đâu, mẹ ngồi đằng kia kìa. Hỏi tiền ở đâu, trong ngân hàng nè. Xe ở đâu, đậu về Bắc Kinh nè, phải không? Hỏi bà già chồng ở đâu, à, con mẹ ở ngoài kia nè. Hỏi bà vợ ở đâu, bả ở đằng kia nè. Thì quý vị biết hết, hỏi tâm ở đâu. Cái tâm là cái theo quý vị từ khi có thần thức cho tới bây giờ. Mà quý vị không biết tâm ở đâu thì quý vị tu muôn đời vẫn như nấu cát thành cơm. Vì về cực lạc, hãy lên thiên đường, hãy nhập niết bàn là cái tâm về, chả phải cái thây thúi này về đâu, phải không? Như vậy chúng ta tu mà không biết cái tâm ở đâu thì kêu là tu mù, mà dân từ dân cộng kêu là mắt nò. Hả? Cái cô kia, cô mang kiến là một cô nò hả? Phải không? Có nò không? Bởi vì cộng nó mới vào, nó kêu chữ lò thành nò đó. Thành là chúng ta tu nò, thành tu là không thấy đường. Tôi nói cho quý vị nghe. Như vậy khi chúng ta sanh ra cõi đời này là dai với mượn. Mà cái nào có dai là có trả. Cái duy nhất chúng ta không dai không trả, cái đó là cái tâm của chúng ta. Mà chúng ta không tìm được cái tâm thì chúng ta mãi mãi vẫn đi trong luân hồi sanh tử. Người nào mà thấy được cái chân tâm, mà trong cái tâm này chúng ta phải phân tích nó có hai phần, một cái tâm ma và một cái tâm Phật. Mà cái tâm ma thì chúng ta dễ biết lắm. Bây giờ tôi muốn thấy cái tâm ở đâu nè, thì chữ nhỏ này một câu, nhỏ này ngồi đây dễ cho tôi hú, là nó nổi rần rần là thấy cái tâm đó lên liền. Hả? Nhưng mà tâm Phật ở đâu? Thì cái tâm ma thì tượng trưng cho là tâm ngọn, mà tâm Phật thì tượng trưng cho tâm gốc. Nãy giờ những ngọn gió từ ngoài biển Maui thổi vào, con thấy lá xoài lay động không? Có không? Nhưng mà cái gốc xoài có lay động không? Cái gốc không bao giờ lay động. Như vậy hồi nãy chúng ta nghe rõ ràng là khi Đức Phật Thích Ca sanh ra đời Thái tử Tất Đạt Đa đi trên những hoa sen, và Ngài đi và được 8 con rồng thổi nước, 4 con thổi nước nóng, 4 con thổi nước lạnh. Những bài pháp này thầy giảng hoài ở những nơi khác, nhưng mà thầy biết đây Phật tử Hà Hoai ít nghe. Thì làm sao 4 cái dòng nước nóng là được, mất, hơn, thua, phải, quấy, dinh nhục. Chúng ta đó mà sinh ra đời một ông Phật con là phải chịu được 8 cái dòng nước. Được thì cười, mất thì buồn, hơn thì cười, thua thì khổ, phải thì cười, quấy thì khổ. Được, mất, hơn, thua, dinh nhục, phải, quấy. Mà ông Phật nào mà bị 8 cái dòng nước đó nó tạt đời, nó dập đi ra làm, bị bạn bè thị phi phải quấy, lấy chồng bị nhà chồng nghĩa là đi, rồi vô hãng bị người ta đi, mà mình vẫn đứng vững giữa 8 dòng nước đó, gọi là một ông Phật con. Còn đứa nào mà khen thì cười, chê thì giận, được thì mừng, coi như là mất thì buồn, thì đứa đó kêu là Phật gì? Phật tử, mà dịch ra là Phật chết. Tụi con á, mà tụi con còn được một chân từ mà nó dịch cộng gọi là cái gì? Hồi năm 75 mới vào trong chùa, thầy có cái máy đánh chữ, mà đánh chữ không có dấu. Mà thầy là thầy ghét mấy ổng, thì thầy thường thường đánh máy xong hòa thượng biểu bỏ dấu. Đánh máy xong là phải bỏ dấu để mà ông đọc mới được. Thì bữa đó ổng vô, ổng đọc cái bài, ổng nói về dường như là nhà nước ta tôn trọng đạo Phật và đạo Công giáo và cái tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng. Thì thầy mới nói thầy đánh máy xong ổng thèm bỏ dấu. Ở trên thì thầy bỏ dấu à, nhà nước ta tôn trọng à, tự do tín ngưỡng và tự do tín ngưỡng. Còn cái phần dưới này tôi đọc cho quý vị nghe nè. Khi cái ông mà ông quận trưởng của Việt Cộng vô, nó đọc lính giảng nghe nè, nó đọc cái bài diễn văn mà thầy đánh cho nó đó. Nhà nước ta tôn trọng giao phát cũng là giao, mà giao công cũng là giao, mà giao củ xì cũng là giao. là gì? Tức là đạo Phật thì tôi không bỏ dấu là giáo, mà đạo Phật ở đạo ông đọc thành là giáo pháp, đạo Công giáo gọi là giáo công, và giáo giáo cư, giáo cư sĩ, tức là quý vị là giáo cư, đạo cư sĩ đó. Và hiểu chưa? Hả? Thì không bỏ dấu đó. Thì tôi kêu nhà nước ta tôn trọng giáo pháp cũng là giáo, tức là đạo Phật cũng là đạo, giáo công cũng là giáo, là đạo Công giáo vẫn là đạo, và giao củ xì vẫn là giao, tức là quý vị đạo cư sĩ vẫn là giao, đạo cư sĩ vẫn là đạo, và hiểu chưa? Vậy tôi kêu quý vị là giao củ xì đấy. Tôi nói cho quý vị nghe, thầy Thông Lai giảng pháp lâu lâu ưa có cái đó để quý vị không buồn ngủ. Nếu mà giảng á không có những cái đó quý vị sẽ dễ chán, để hiểu thầy nói không, cho nó sinh động lên. Thì như vậy quý vị tu nãy giờ rồi, quý vị tâm thì nó có hai tâm. Tâm ngọn á thì hả, mà về ai nói một câu nghịch lỗ tai là chúng ta nổi sóng liền, là lắc lư liền, phải không? Mà cái tâm gốc không bao giờ lắc lư, là chúng ta tu chúng ta phải trở về cái tâm gốc này là cái tâm Phật. Mà trở về cái đó rồi đó thì mới là đúng 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 hướng, còn nếu không chúng ta đi sai hướng hết. Như vậy bây giờ thầy nói nè, khi chúng ta mới lọt ra đời, khi chúng ta còn ở cái thân là con ma, là cô hồn trung ấm á, chúng ta thấy cái cõi này nó đẹp quá, và chúng ta mơ làm sao để chúng ta gá vào thai mẹ, để chúng ta làm thân người, và chúng ta qua cái xứ Hà Quai này để hưởng. Trời, ngày hôm qua thầy đi ở bên Honolulu, thầy thấy con đường gì đó mà nó đi quá chừng, du khách đi chơi, phải không? Đi qua sang thầy nói chà, thầy mới ngồi thầy nghĩ, đúng rồi, hồi thầy còn là ở trong cái cho con cô hồn 49 ngày đó, thầy chưa mà có người, thầy có cái ước nào đó, có ngày nào tôi được đến Hà Quai để tôi hưởng thức, thì cái mộng có tôi đến được bữa nay nè, hôm qua tôi đến rồi. Thì như vậy khi quý vị còn ở trong thai mẹ, lọt lòng mẹ rồi, thì cái niềm mơ ước hạnh phúc của đứa bé khi mà mới 3 tháng trở lại từ mới lọt lòng mẹ là cái gì quý vị? Là đô la, là hột sòn, là nhà lầu, là vợ đẹp con xinh, hay là chỉ là cái bầu sữa mẹ, phải không? Cái niềm hạnh phúc của đứa bé lúc đó là chỉ được bú dòng sữa mẹ à. Nhưng mà sau khi nó bú sữa mẹ tới lớn rồi đó, khi mà nó có nhận thức rồi, khoảng 2 tuổi rồi, thì cái hạnh phúc đứa bé dòng sữa mẹ không còn giá trị nữa, mà nó trở thành là những cái món đồ chơi, phải không? Cái hạnh phúc nó leo thang lên là những cái món đồ chơi. Mà món đồ chơi xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ nó mừng chừng 5-3 đồng. Nhưng mà khi nó được 10 tuổi, nó biết chơi game như những đứa bé mà có mặt ở đây, thì cái hạnh phúc của đứa bé đó là gì? Những cái game Nintendo, những cái game Sony, những cái Xbox, phải không quý vị? Như vậy là cái hạnh phúc, nó nghĩ trời ơi, ba nó mua cho nó một cái Xbox 360 là hạnh phúc của nó. Nhưng mà quý vị nhìn kỹ thôi, sau khi mua cái Xbox 360 về, chưa được một tháng là nó bắt đầu nó chán, có không quý vị? Và từ từ nó leo thang lên. Rồi khi quý vị đi học, bắt đầu nó vô nó học, thì cái hạnh phúc của nó là lấy được cái bằng cấp high school, ra trường, để thoát ly khỏi cái dòng kìm kẹp của cha mẹ, đúng không? Những đứa nào mà đang ra trong này chuẩn bị học high school này đâu? Có đứa nào không? Đưa tay lên. Tôi nghĩ trong này là con có dự phẩm này, đưa tay lên. Đưa tay lên né gì con? Tụi nó ao ước một ngày nào đó nó lấy cái bằng high school là hạnh phúc của nó. Nhưng mà hỏi những người đã có bằng high school rồi có hạnh phúc không? Không hạnh phúc. Rồi những cái người mà học high school xong rồi chạo vào những cái trường mà chuyên môn, để ra kỹ sư, ra luật sư, ra bác sĩ, ra business, ra coi như là lawyer, ra nail, ra tóc, ra chủ nhà hàng, ra chủ cây xăng, ra chủ cho tất cả cái này. Mà hỏi kỹ những ông bác sĩ đã tìm được hạnh phúc chưa? Không có. Người bác sĩ họ khổ lắm. Thầy có những Phật tử bác sĩ, họ đeo cái beeper, đeo cái cell phone đây, mà 12 giờ đang ăn cơm, mà có bệnh nhân gọi một cái là phải chạy vô liền đó quý vị. Như vậy người luật sư cũng không sướng, người bác sĩ cũng không sướng. Và hỏi những người mà thợ nail, hồi đó ra mà mới ra nghề như thầy là ao ước làm sao được làm chủ tiệm nail. Mà sau khi mà ly được cái tiệm, gắn chừng chục cái ghế, 5 cái bàn, rồi lại là 10 quá chừng trời giờ tôi làm chủ. Nhưng mà làm chủ chưa được tháng là bill nó về, đủ loại bill, đủ loại thế, thì sao? Thấy thiên đường đã mất rồi. Thì như vậy, những người nào đó mà thấy tôi mơ ước, không bao giờ chúng ta mơ ước được. Nãy giờ thầy nói nè, đứa bé cái hạnh phúc thiên đường của nó là sữa mẹ, đứa nhỏ chừng 10 tuổi thì hạnh phúc đó là những cái trò game. Rồi tới học high school, đứa nào lấy được bằng high school đó là thiên đường. Rồi những đứa học đại học lấy những cái bằng cấp đều là thiên đường của nó. Nhưng mà rồi nó cũng không tìm được hạnh phúc, cho tới khi nó nghĩ rằng có tình yêu là sẽ có hạnh phúc, phải không? Nó nghĩ tới chuyện lập gia đình, ở trong này cặp nào mà lấy chồng mà nói tôi được hạnh phúc giống như người tình tôi mơ hồi trong mộng không? Có khi nào quý vị lấy được ông chồng mà giống như khi quý vị còn con gái quý vị mơ không? Có không? Điều là thất vọng hết. Có ông nào mà lấy được bà vợ mà vô đúng như là cái người gì tình mình mơ không? Không có. Như vậy cái hạnh phúc thế gian này, hạnh phúc của đàn bà là gì? Là con, là chồng, là tài sản, là tình yêu, quý vị cũng không tìm được. Là hạnh phúc có mấy ông là gì? Có mấy ấm gia đình, có vợ đẹp, con quan, hạnh phúc và tiền bạc. Nhưng mà tôi xin lỗi quý vị đó, những người có tiền chưa chắc đã hạnh phúc. Quý vị cứ nhìn kỹ đi, những cái nhà hàng mà càng đắt bao nhiêu thì bà chủ sao? Đi không thấy mặt trời, về không thấy mặt trăng. Thì cái bà chủ nó suốt ngày chỉ làm cái gì? Ăn chỉ có 1 lít 2, mà suốt ngày xào nấu. Ở trong cái xã hội này, một năm quý vị cúng giỗ ông già, ông nội, bà nội. Cái ngày giỗ là ngày quý vị khổ nhất. Mà những bà chủ nhà hàng nó một năm là 365 ngày giỗ, thì hỏi nó khổ cỡ nào? Hả? Quý vị thấy làm dâu trong họ thấy rõ chưa? Rồi những cái tiệm nail mà thầy hồi xưa ở trong đất liền á, đệ tử của thầy á, nó lên nó hỏi thầy cái cách cúng cô hồn để cho nó đắt một chút. Tại vì tôi có chỉ cái cúng cô hồn là tiệm nail đắt lắm, chứ không phải cúng cái kiểu mà như mấy vị đâu. Quý vị là thỉnh cái ông địa, thỉnh ông thần tài, sáng ra cái làm ly cà phê, lấy điếu thuốc đút vô trong địa hút. Trời ơi, hút kiểu đó thì ông địa ông ung thư rồi, phải không? Chứ uống cà phê kiểu đó là ông cũng bị đau tim, làm sao mà đúng được. Rồi ông địa mà không có dắt khách vô thì thọt bét ông địa nữa, có không? À, mua ly cà phê, điếu thuốc vô đốt, chả có thấy ớt phê gì hết. Nhưng mà muốn bí quyết một chút nữa là ở lại ngày mai là tôi chỉ cho, sau bài pháp là tôi chỉ cho cách cúng, cúng là đắt, mà đắt rồi là thăng trời. Tại sao hả? Mà đắt rồi thì bắt đầu có tiền rồi lại là đua nhau tranh khổ. Một tiệm đã đắt rồi ra cái tiệm thứ hai. À, trời ơi, tôi nói thật, cái bãi tôi nó từng thợ neo, chủ tiệm neo là cũng như là tướng mà điều hành cái bãi chiến trường. Ở trong đó nó phe nhà, phe ta, phe địch, phe này kia, nó chia bè, chia nhóm ở trong đó. Một cái rừng khổ ở trong đó quý vị. Hả? Không có sướng ích gì đâu. Thành ra tôi đã qua cái con đường quý vị hết rồi. Thành ra tôi qua đây năm 80. Mà cái thời tôi làm neo á, là ông bộ phua xét 80 đồng chứ không phải như quý vị đâu. À, cái bộ chân tay nước là 60 đồng. Mà tôi mới qua tôi không biết làm gì, chỉ ngồi cắt tay nước chứ cắt cuticle đó rồi chà là cạo chân mấy mỹ đen để lấy da lấy da. Nó là tôi cũng 40 đồng bộ đó quý vị. Và tôi nói quý vị tôi đã qua cái cầu quý vị hết. Như vậy nãy giờ trong này ai đã tìm được thiên đường ở đây chưa? Chưa thấy. Như vậy thiên đường chúng ta là cái gì? Chúng ta đi tìm mãi thiên đường mà nhìn kỹ coi nè. Cũng như bây giờ tôi nhìn kỹ là những cái người mà nửa đời chuông mỏ, tức là cỡ 50 tuổi trở lên á, mắt người nào cũng đi sâu hết rồi. Tại sao? Đi tìm bóng thiên đường tìm hoài không ra, nó sâu. Và như cô này nè, cô này là cô Hạnh nè, đệ tử tôi Seattle nè, phải không? Con tìm được thiên đường chưa con? Hả? Con tìm được hạnh phúc bên chồng chưa con? Tìm được hạnh phúc khi có nhà cửa chưa con? Mà nghĩa là không có ai mà tìm được cái thiên đường ở cõi này hết. À, chứ tôi thấy mà, nhất là những cái bà mà có thằng con trai cưng nha, rồi bắt đầu vô nhờ thầy thông lai coi tuổi giùm, nó kỳ quá, nó 30 tuổi rồi, nó có nghề nghiệp sự nghiệp rồi mà nó chả chịu đi lấy vợ, thấy không? Tôi nói nè, bà đang hưởng phước mà bà không có chịu, bà chớ dạy. Thầy coi giùm con coi, con về Việt Nam con kiếm nhỏ nào tuổi thận. À, ngày đêm tôi cũng thấy gì đó, tôi coi cho cái tuổi rồi hả, à, tôi kiếm cho rồi, thằng con của bà nó tuổi ngọ nó chỉ lấy được tuổi dần và tuổi tức, bắt đầu về mới cưới qua con cọp thì nó hợp. Trời ơi, mấy ngày sau con cọp này ban đầu nó ở Việt Nam nó hiền quá chừng quá đất đi hả, à, bà già chồng vừa bước tới phi trường là nó xách gia ly, nó lấy cái khăn ốm nước đá, nó vỗ cái bóp, nó chùi vô mặt cho bà má chồng. À, rồi anh chồng này cũng vậy, về cái là giày thúi giày gì cũng lột hết, nghĩa là cái gì cũng thơm hết. Nhưng mà sau khi cưới qua đây, bắt đầu hồi xưa đó thì nó lãnh về cái gì tiền cũng là má, cái gì cũng là mẹ. Mà bây giờ sao? Cái gì cũng là vợ, nó chỉ nhớ quý bà chỉ có một ngày mó đờ đê thôi. Phải không? Thành ra tôi nói ở trong này có cô này nè, ngồi sau đó, quay mặt lại cô đội cái mũ đó, cô Diệu Mỹ của tôi đó, con cổ làm gia sĩ đó, 40 tuổi chưa lấy vợ. Mà cổ cái nói thầy ơi, coi cho thằng con coi sao giờ nó không chịu lấy vợ. Tôi nói cô đang hưởng phước mà không chịu. Cô nói vợ nó làm bao nhiêu thì nó đưa lương cho mẹ nó có hiếu. Mà vài bữa nha sĩ đó mà cưới con từ vậy, giờ là cô nghĩa là lên chùa cô khóc à. Cô khóc chứ Phật bà đó. Không bao giờ tìm được hạnh phúc ở cõi đời này đâu. Tại sao? Vì nếu quả thật tìm được hạnh phúc á, thì chúng ta không ai leo được cái địa vị của Đức Phật hết. Đức Phật có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Ngài mới sanh ra đời, ông tiên A Tỳ Đà nói sao? Ở tại thế gian là làm chuyển luân thánh dương, là vua cỡ như trong các vị vua như là giọt như tổng thống Hoa Kỳ đó quý vị. Chuyển luân thánh dương là vua của các vua, mà đi xuất gia sẽ làm vị Phật. Thì như vậy chúng ta không có ai hả, chúng ta cái lỗ mũi gì, cái lỗ mũi dọc dừa thì con mắt không được bù câu, mà con mắt là gì? Con mắt ốc bù. Mà chúng ta cái miệng trái tim thì lỗ mũi gì? Lỗ mũi bẹ dừa. À, chúng ta không bao giờ được 32 tướng tốt hết á. Vì chúng ta sao? Chúng ta đó là tu không có trọn vẹn. Còn Đức Phật Ngài trải qua vô lượng kiếp tu rồi, do đó Ngài có 32 tướng tốt. Đẹp trai không quý vị? Phật rất đẹp trai. Và 80 vẻ đẹp là quay nghi đi đứng nằm ngồi đều đẹp. Và Phật có được cái gì? Tam cung lục diện. Mùa đông thì có cung điện mùa đông, mùa hè cung điện mùa hè, mùa xuân cung điện mùa xuân. Có 3000 tam cung lục diện. Từ nhỏ tới lớn không thấy cảnh khổ. Mà Đức Phật sau khi Ngài đi ra cảnh thành Đông Tây Nam Bắc bốn cổng thành Ca Tỳ La Vệ, thấy cảnh sanh già bệnh chết, chỉ một lần thấy là Ngài đòi bỏ xuất gia rồi. Như vậy nếu quả thật trong hoàng cung có hạnh phúc thì Đức Phật đâu có đi tìm cái cảnh xuất gia. Như vậy chúng tôi bây giờ, tôi nói nãy giờ tôi nói chuyện thế gian, chúng tôi nói tới cái chuyện mà mấy sư cô và tôi, chúng nữa tôi hỏi sư cô Diệu Hảo, cô Huệ Hảo, cô về đất Hà Quai Mau Y này, cô đã tìm được thiên đàng ở đây chưa cô Huệ Hảo? Hả? Đưa máy đâu? Đưa máy cho microphone cho cô để sư cô trả lời phỏng vấn thầy chút xíu. Chú cười.
Thầy xài cái này tốt hơn.
Rồi, 1, 2, 3, 4 rồi. À, sư cô gì? Chơn.
Chơn vị.
Rồi cô mời cô sư cô chân vị, cô về đây ở trên cái đất mà hòn đảo thần tiên Hạ Diêu Y này, ở xứ Mau Y là nơi mà rất là đẹp, thì không thua về cung trời, và cô đã tìm được hạnh phúc ở đây chưa? Mời sư cô.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch thầy, kính thưa toàn thể đại chúng. Chị em con về đây, thật sự ra nếu mà nói về cái đời sống ở bên ngoài á, thì chúng con không bao giờ thấy được hạnh phúc đâu. Nhưng mà những giờ chúng Phật ngồi yên thì chúng con rất là bình yên trong lòng, và thấy có rất nhiều hạnh phúc khi mà mình an lạc ngồi được yên.
Ồ, bây giờ sư cô nói là nói mà nói về cái vật chất ở ngoài đời á thì sư cô thấy rất là thiếu thốn, thua hết. Nhưng mà nói về cái hạnh phúc tu tập ngồi tại chỗ thì rất là hạnh phúc. Bây giờ nếu tôi là Phật tử mà thuộc loại mà ba gai, tôi sẽ hỏi sư cô. Như vậy một cái đứa nó khoảng 30 tuổi rồi, nó tim gan tỳ phế thận của nó vẫn còn tốt, nhưng mà nó cái ý thức nó coi như bát phong siêu bất động, tại vì nó trở thành người thực vật rồi, thì nó ai chữ nó không giận không buồn, nó cũng chả biết nhà lầu xã hơi gì, vậy nó có lẽ nó hạnh phúc hơn sư cô rồi, phải không? Phải không quý vị? Mấy người thực vật á, không, thầy nói ra sư cô nói đúng rồi, nhưng mà thầy nói vui để cho quý vị nghe, từ từ thầy sẽ mở từng cái bước để mình đi. Như vậy ở trong đây tất cả Phật tử ngồi đây không ai tìm được hạnh phúc ở cõi này hết, phải không? Mà chúng ta chỉ bị gạt không à. Tại sao mà khi mà tôi đã giảng hoài ở những pháp hội khác mà cái câu ông bà chúng ta mà các nhà văn của Việt Nam đã nói, tình chỉ đẹp khi còn dang dở, phải không? Tình hết vui khi gì? Khi đó vẹn câu thề. Thật ra khi mà chúng ta ở trạng thái mà chúng ta yêu nhau đó thì chúng ta ở trạng thái vô ngã. Vô ngã tức là không còn vì mình mà vì người. Tôi bảo đảm bây giờ có một cái anh nào đang theo dõi một cái cô nào đó, một cô nào đó đang theo dõi một anh chàng nào đó, thì bây giờ ngồi tại đây này, có một cái tiệm phở cách xa đây 45 phút, phải lái xe. Nhưng mà cô nói anh vô chùa đây em muốn ăn chay, em muốn anh chạy xuống tô phở kia mua cho em tô, thì cái anh đó sẵn sàng ra lái cái xe cái dù và đi mua về mà vui vẻ dâng cho cái người này. Nhưng mà bảo đảm sau khi cưới về đó, cô này cũng làm neo mệt, anh xuống với anh mua giùm em cái tô phở, dù ra cái tiệm phở đó gần có 5 phút, ổng nói thôi xuống nấu mì gói ăn đi. Tại sao? Vì lúc đó anh này chỉ nghĩ làm quên mình đi, mà chỉ nghĩ làm sao cho cái người đối diện mình là quên đi. Thì trong kim cang có nói tứ tướng là ngã, nhân, chúng sanh và thọ giả. Thì ngay cái giây phút đó, cái người mà yêu nhau trai hay gái gì thì không cần biết, là người đó quên đi cái tướng ngã như tướng của chúng ta, mà chỉ còn nghĩ tới chúng sanh tướng, là phục vụ chúng sanh. Thành ra anh đó ở trạng thái rất là đẹp, và cô đó cũng vậy. cứ lo tôi có nhiều Phật tử tới cái ngày lễ tình yêu, là những cái cô mà đang để ý những cái Phật tử trai, có tôi hỏi thầy quen cái ông Minh A, Minh B, Minh C, ông biết ông muốn cái gì không, là con mua cái quà con tặng. Và ngược lại cô đó cũng vậy, thầy anh đó cũng vậy, thầy coi dùng cái cô Diệu A, Diệu B cũng thích cái gì để con mua. Nhưng mà tại sao vì lúc đó anh không nghĩ tới anh nữa, mà cô ta không nghĩ tới cô ta nữa, mà nghĩ tới cái chuyện mà người lo cho người khác. Có phải bà mẹ ruột hạnh phúc khi nhìn thấy đứa con mặc đồ đẹp, phải không? Bà mẹ ruột rất hạnh phúc khi thấy đứa con mình ăn một món ăn ngon. Bà mẹ ruột rất hạnh phúc khi thấy đứa con mình đi chiếc xe hơi đẹp. Nhưng mà bà mẹ ghẻ không hạnh phúc khi bà thấy đứa con chồng đi chiếc xe đẹp. Bà không hạnh phúc khi thấy đứa con chồng mặc đồ đẹp. Bà không hạnh phúc khi thấy đứa con chồng đeo cái hột sọ. Vì bà có cái ngã con chồng và con mình. Bà mẹ ruột thì bà quên mình đi. Do đó những người mẹ hạnh phúc vì người mẹ đó sống trong cái tinh thần vô ngã, là quên mình mà vì người, phải không quý vị? Tại sao bây giờ quý vị hiểu rõ cái chìa khóa rõ ràng là khi quý vị yêu nhau, quý vị chỉ làm sao phục vụ đối phương, mà chẳng những đặt phục vụ đối phương mà phục vụ cái ngã của đối phương nữa. Bà già vợ mà nói một tiếng con chở giùm mẹ đi bác sĩ, là bỏ tiệm nail, bỏ nhà hàng đi chở bà đi. Vì lúc đó quý vị không còn có cái tướng người và ta, mà chỉ còn có cái tướng chúng sanh thôi, phục vụ chúng sanh không à, phải không? Như vậy chư Phật chỉ chư Bồ Tát hạnh phúc vì cái gì? Các ngài phục vụ chúng sanh thành các ngài hạnh phúc lắm. Các ni sư, các thầy mà ở đây mà làm việc đúng là phải phục vụ chúng sanh. Phục vụ chúng sanh là sao? Tôi thí dụ mai mốt tôi dạy bài học nè. Bữa nào quý vị vô đây, quý vị á muốn thử coi cái sư cô hay là ông bà thượng hay ông thầy trụ trì đó, ông phục vụ chúng sanh hay không là biết. Vô dự trù mình cũng sẽ có 50% để mình cúng dường tam bảo. Tại cái chùa này là không phải tự nhiên cái đất nó mọc lên, nhưng mà mình thử cái nè, mình giữ trụ trong túi mình, bỏ bữa nay sẽ bỏ thùng phước sư 50, nhưng không bỏ. Vô tới nơi tay thì không có bó nhang, tay phải cũng không có bó hoa, và bà ni sư bà hỏi vậy chứ đạo hữu đến đây cầu an cầu siêu, nó con không cầu gì hết. Rồi hỏi vậy chứ cô chui đây có tính cúng dường cái gì không, nói có. Cúng dường cái gì? Con cúng dường cái mặt không sân, con cúng dường ni sư cái mặt tươi cười, được không? Mà bà ni sư hay ông thầy nào mà quý vị nói câu đó mà bà nổi bồ đề gai là mình biết thứ giả rồi, đồ dỗm. Còn nếu mà ông thầy bà ni cô nói dạ con cúng dường cái tâm quan hỷ là thầy cũng tán thán, cô cũng tán thán, thì đó là thứ thiệt, nhớ không? Từ nay đi chỗ nào nhớ không có cúng, mà vô đi vô lại Phật rồi là bắt đầu hỏi cúng cái gì. Dạ con cúng sư cô cái mặt quan hỷ của con, cái mặt không sân của con, phải không? Nhưng mà cô bà ông thầy bà sư cô nào mà nhận cái cúng dường đó, đó là cái cúng dường cao thượng nhất. Tại vì mục đích của Đức Phật giảng bao nhiêu bộ kinh để chúng ta diệt trừ cái tham, cái sân, cái si. Mà bây giờ ông thầy và bà sư cô không hết tham, không hết sân si thì lấy cái gì dạy đệ tử này? Quý vị có đồng ý không? À, như vậy là chúng ta có một cái để thử. Mà hỏi ai dạy nó thầy Thông Hơi dạy đó. Chịu không? Chịu cho bằng ngón tay. Như vậy tôi nói rõ cho quý vị, chúng ta chỉ đua nhau tranh khổ chứ chả có tìm được hạnh phúc gì đây hết. À, khi mà quý vị chưa có chiếc xe mới, mới qua lọc cọc ở Hawaii này, đi cái xe 2-3 ngàn đô la, quý vị vô Bắc Kinh thấy nó sướng không? Đậu cái rẹt không cần biết khóa hay không khóa, mà Mỹ nào nó quẹt mình cũng không có giận. Nhưng mà khi mà có tiền ở làm neo được 5-3 năm, bắt đầu đi Lexus BM, à, đi Mercedes, thì bắt đầu vô đậu mà thấy chỗ nào nó cọ cọ cũng sợ. Rồi chạy cái mà xe nó văng đá cái là cũng thấy đau trong lòng. Như vậy về là phải rửa đồ, là phải coi chăm sóc. Tức là có cái xe mới là khổ theo cái xe mới. Rồi bây giờ hỏi thử những ông nào mà qua đây rồi ly dị vợ, rồi kiếm thêm một bà vợ trẻ, nó hỏi ông có sướng là khổ? Khổ tới xương luôn, phải không? Rồi hỏi thử cái bà chủ tiệm nail nào mà có một tiệm rồi thêm tham lam thêm tiệm thứ hai, khổ tới xương luôn. Thì như vậy hỏi là những người nào mà có một cái nhà đầu tiên sắp trả ốp rồi, lấy cái equity ra mua cái nhà thứ hai, thời buổi này nhà xuống khổ không quý vị? Khổ ơi là khổ. Rồi hỏi những ông hòa thượng thượng tọa nào mà hồi xưa ở cái chùa nhỏ như ni sư này mà 5 năm sau cất lên cái mansion, ổng khổ ải dạng trùng ba luôn, phải không? Như vậy là chúng ta chỉ là thầy thấy đua nhau tranh khổ, chả có ai mà đua nhau tranh sướng hết, có phải không? Ở ngoài đời này có ai đua nhau tranh sướng không? Hả? có cái nhà mới á, mà ba ngày sư quan phết á, thì hồi xưa đó xài cái bộ salon là đồ của second hand, đồ goodwill, thì về nó dính gì kệ nó. Bây giờ ngày thứ bảy chủ nhật làm về 9 giờ 10 giờ tối, mà chồng thì vô lao cái ma bồ cao thừa thớt, vợ thì vô lao hút bụi cái salon, rồi cái bàn gỗ từ Việt Nam mới gửi qua. Thành ra cả ngày chỉ đi phục vụ những cái mà đua nhau tranh khổ. Quý vị, tôi nói quý vị nghe nè, dưới con mắt của thầy Thông Lai, những người ở đảo Hà Quai này đều là những không đồng với những ông mà ở tù Côn Đảo không khác, đồng với những người ở tù ở đảo Phú Quốc bị nhốt không khác. Tại sao? Tuổi thọ quý vị chỉ có 100 năm, tôi cho là 100 năm nha, nhưng mà mấy người được 100 năm thì quý vị ha, 1/3 cuộc đời quý vị ngủ rồi hả? 8 tiếng ngủ phải không? Là mất 33 năm ngủ, mất 12 năm học ở trung học là bao nhiêu năm nữa hả? 12 với 33 là bao nhiêu năm? 45 năm. 4 năm đại học hả, là 48 năm. Rồi lấy vợ lấy chồng gây lộn hết 10 năm nữa là bao nhiêu hả? 58 năm. Rồi trả môn gạch bao nhiêu năm? 30 năm là bao nhiêu? Là 88 năm. Trả cho một cái xe 5 năm nữa bao nhiêu nữa? 90 mấy năm. Chưa kể lại ly một cái nhà hàng, ly cái tiệm là nó cộng 5 năm nữa, 100 năm hết trọi rồi. Trong khi đó ăn bao nhiêu, ngủ bao nhiêu hả? Mà quý vị, rốt cuộc nó chỉ nhốt trên cái hòn đảo này à. Đối với quý vị đi á, cái nhà tù của cộng sản đó là ngày đêm quý vị trong đi vượt biên, trong để thoát ra khỏi cửa ngục. Nhưng mà đây cái nhà tù của Hoa Kỳ nó đẹp lắm, nó làm cho quý vị suốt ngày hả không, làm cho đã rồi cuối năm có tiền đóng thế, cuối năm có tiền đóng xeo tắc, cuối năm có tiền đóng in xưa răng. Rồi các nơi ở trong lục địa 49 tiểu bang khác, người ta làm tới mùa lễ, người ta rây, người ta enjoy. Còn quý vị đó thì ôm tay chân của Mỹ để mà cạo mà dũa, rồi chạy vô đó để mà rửa chén, để phục vụ người ta, rồi làm taxi để mà chở người ta, limousine lâu nay là quý vị đi trong đó, quý vị đâu có hưởng thụ đâu. Tại vì xe limo nó chạy 10 mấy mile một ga lông, phải không? À, trong khi đó limo thì mấy ông limo nhìn ông nào nó ôm nhách nè. Hỏi mấy tài xế limo nào ôm nhất rồi, hỏi sao vậy? Tại vì thầy ơi, lên cái xe đó có khách tụi con mở máy lạnh, không có tụi con ngồi, tổng nó nóng hổi, thành ra nó như khô mực kìa. Quý vị có thấy rõ không với con mắt của thầy? Ở đây Mỹ nó trói bằng những cái nhà lầu, nó trói bằng những tiệm nail, nó trói bằng những cái hột sòn, nó trói bằng những cái xe. Mà ở trong tù đó hồi xưa đó, mấy ông mà cai tù của Phú Quốc hay tù Côn Đảo đó, mới dịch cộng tới giờ ăn. Bây giờ tôi nói ở Hà Quai này có trại tù không? Có không? Thì nhà tù ở Hà Quai họ sướng quý vị, họ lạnh cái là trong kia thằng correction officer mở máy lạnh ha, họ tắm cái gì có nước nóng nước lạnh, họ mặc đồ dơ là có người giặt, ăn có người bưng lên, bệnh có người chở đi bác sĩ. Trong khi quý vị là những người tù ở ngoài này bị còng mà quý vị sao hả? Mà bây giờ á, ở trong nhà tù mà máy lạnh hư ai sửa? Chính phủ sửa. Đây nhà quý vị hư ai sửa? Nhà có nhà băng mà hư mình sửa, phải không? Cái máy dishwasher hư mình sửa, cái toilet hư mình sửa, cái ố banh hư mình sửa, cái cao thơ thấp lũng mình sửa, cái rút lít mình sửa. Như vậy vừa ở tù vừa đóng thế vừa nuôi những cái tay tư bản để đi đến góp ở đây, mà mình lại vừa tu bổ nhà tù. Ngu ơi là ngu. Trời ơi, tôi đi qua đây tôi nhói ông kia, ông nói ở đây thầy biết không, ở đây nó có cái máy đeo ở đây sướng lắm, mà mấy người mà phạm pháp đã nhốt ở tại nhà tù đi chặt. Tôi nói trời ơi cái máy nó dở lắm, mấy ông đang bị đeo mấy cái máy nó còng, quý vị thấy nè, nó còng quý vị đố chạy khỏi đảo Hà Quai. Cái còng ở đảo Hà Quai này quý vị chạy về Việt Nam mà tới 30 ngày, nhớ cái mò gạch là cũng phải bay qua để mà động thế, dám không hả? Như vậy là cái tù này, cái nhà tù của Mỹ nó chỉ kiểm soát trong vòng 10 mai 30 mai, mà cái còng đảo Hà Quai này quý vị tôi thấy rất là tội. Ở đây người nào người đấy đều làm việc hai dốt hết quý vị hả? Quý vị không có cái gì để enjoy hết. Rồi quý vị cộng trừ nhân chia, cái tuổi già nó đến, quý vị đùng cái quý vị thấy coi, nhiều người không dám enjoy, đùng một cái đi khám sôi ruột thì ung thư ruột, rồi ung thư gan, ung thư tử cung tùm lum. Lúc đó thì sao? Cái chất độc thứ nhất là cái nhờ cái acetone, cái những người làm bột á, là cái chất độc đó người Mỹ không có ngu đâu, họ để cho Việt Nam mình qua là cứ hử hoài, và chúng ta ảnh hưởng sức khỏe ngàn chút một chút, mà làm cho đã đó cái thời mà còn ăn còn ngủ được á thì không dám ăn không dám ngủ, mà tới cái thời mà răng nó rụng với mấy bà già thì lúc đó nó về hưởng hưởng cái gì hả? Thấy rõ chưa? Như vậy á, limousine là để chở dân ở các đảo qua không à. Như tôi ngồi bên tôi thấy chồng cô Diệu Hạnh, tôi trời, tôi nói ông này, tôi nhìn tôi biết cô Diệu Hạnh ở bên kia, cô chạy cái limousine, cô đón đòn chúng tôi đi. Mà tôi hỏi sao mà giờ ông nói thầy ơi, cái limousine này tụi con á, người nào cũng khô cũng hát, tại vì chở khách mới dám mở máy lạnh, chứ còn không mở máy lạnh á, còn tụi con ngồi trong tụi con chịu nóng thôi, phải không? Thấy ra chưa, chưa? Chỉ dành để phục vụ du khách thôi à. Bãi biển người ta thì đi enjoy để đẹp. Ở đây có những nhà hàng ở bên đó nó quay vòng vòng, mà tôi hỏi là ổng có lên, ổng chưa lên tầng nào, mà toàn ở dân ở trong thuộc trong lục địa đi ra không. Như vậy chúng ta thấy rõ, bây giờ thấy rõ chưa? Chúng ta chỉ được cái danh từ thôi à, chủ nhà hàng, chủ ly xe limo, chủ tiệm nail, nhưng mà phục vụ cái gì? Thì quý vị nằm xuống tại đây, quý vị chỉ cần có 2 mét đất thôi, vậy mà đi mua cho nhiều, đua nhau mà tranh khổ. Rồi quý vị có cái gì? Ở đây quý vị thấy vô, quý vị sắm máy thể dục nè, máy exercise nè, mỗi phòng một cái đầu máy, nhưng mà không có tên nào có thì giờ để coi hết, về là thở qua hơi rồi hả? Như vậy mà đua nhau chỉ tranh khổ thôi, được cái tiếng người ta khen là nhà mày đẹp quá ở trên núi, chỉ được một tiếng đó thôi à. Nhưng mà rồi nhà ở trên núi thì sao? Hồi xưa ở dưới đây nhà ngàn sư qua phít thì trả tiền điện có 100, lên nó trả 300, ở dưới này đóng thế 5-3 ngàn, lên nó đóng 5-10 ngàn à. Thì như vậy là chỉ đua nhau tranh khổ thôi. Quý vị thấy rõ chưa? Như vậy ở cõi này Đức Phật đã nhìn thấy rõ những cái đó, ngài mới bỏ hết tất cả. Ngài bỏ hết để làm cái gì hả? Đức Phật ngài ở, quý vị nhìn rõ Obama nè, nhìn rõ những ông tổng thống Hoa Kỳ nè, quý vị nhìn Bill Clinton cái thời trước khi mà lên làm tổng thống nhiệm kỳ 1, tóc đen, qua tới nhiệm kỳ 2 là tóc hoa râm, bắt đầu nghĩa là xuống cái vụ Monica cái là tóc bạc trắng. Còn Obama chúng ta đó, hồi xưa còn thượng nghị sĩ ở tiểu bang Ohio, phải không quý vị? Đúng không? Hình như Ohio phải không? Ở Chicago. Thì Ohio đó là ngó rất là trẻ, rất là phong độ, nhưng mà lên mới làm chưa được năm mà trở thành ô má má rồi. Thấy rõ chưa? Nhưng mà nó nghịch lại à. Chỉ có mấy ông mà chủ tịch nước Việt Nam á là ngon à. Quý vị để ý coi, tổng thống Mỹ không ngon, ông nào lên đó là cũng già cũng khổ tóc bạc, mà chỉ có chủ tịch đảng Việt Nam hoặc là thủ tướng Việt Nam là ngon. Quý vị nhìn Nguyễn Tấn Dũng không, hồi mà chưa lên thủ tướng á là ốm, mà bây giờ lên làm thủ tướng 4 năm sổ sữa luôn. Tại sao? Tại vì hôm trước có một cái người mà Việt Cộng nằm vùng ở ngay Cali, nó email cho thầy, nó nói nhìn mấy ông tổng thống Mỹ, ông chả có ông nào ngon hết, hỏi sao ông nào lên làm cũng đầu bạc, nghĩa là già trước tuổi. Còn khi trong khi nó nhìn thủ tướng chúng tôi, ông nào đấy cũng giàu. Tôi nói đúng rồi, tại vì tổng thống Mỹ là họ đã sẽ hỏi câu này, hỏi các tổng thống Mỹ, hỏi các công dân Mỹ, bạn đã làm gì cho dân tộc Hoa Kỳ hay chưa? Đừng bao giờ hỏi dân tộc Hoa Kỳ làm gì cho bạn. Trong khi những ông chủ tịch đảng, những ông chủ tịch nước Việt Nam thì hỏi câu này, hỏi các 80 triệu đồng bào đã làm gì cho đảng viên hay chưa, đã đóng thế cho đảng viên hay chưa. Thành ra một bên là lên là hưởng thụ, còn một bên là lên phục vụ dân chúng, nó khác nhau. Thành ra tôi nói không có gì lạ hết. Quý vị để ý không, những ông mà chủ tịch nước của Việt Nam, ông nào nếu lên cũng mập tù lù lên, cũng sổ sữa, cũng đẹp trai ra. Mà mấy ông chủ tịch, hay mấy ông chủ tịch nước Mỹ này là ông nào lên cũng bị chửi te tua hả? Phải không? À, từ đó chúng ta sẽ thấy rằng làm bây giờ quý vị nè, không làm tổng thống quý vị muốn đi đâu đi đó, mà giả sử Obama mà qua đây đố mà dám đi ra cái khu chợ trời mà mua đồ cho đệ tử, tôi không dám đâu, sợ nó bắn, phải không quý vị? Rồi con của tổng thống Mỹ đâu có yên đâu, nó sẽ bắt cóc, nó làm đủ thứ, thành ra ăn không yên ngủ yên. Tổng thống Mỹ thì bị giam rỗng trong cái nhà trống, cái nhà White House đó, bên ngoài thì có an ninh kiềm, an ninh nổi, đi đâu thì có xe cảnh sát hụ hụ, thì khác gì tù quân cảnh hồi xưa, nó chỉ tù ra ngoài Công Sơn Phú Quốc cũng có xe quân cảnh hụ vậy, phải không? Thì dưới con mắt trí huệ của Phật đều là đua nhau tranh khổ hết. Hồi làm thượng nghị sĩ thì bị cái một tiểu bang chữ thôi, bây giờ làm tổng thống Hoa Kỳ ra một cái lệnh sai là chữ, quý vị mà đổ xăng từ 3 đồng mới lên 4, mới là chữ cha ba này là mang gì, phải không? Chữ dữ lắm. Thành ra từ đó quý vị để ý vào một cái, không có cái gì hạnh phúc ở cõi này. Rồi như vậy hỏi mấy sư cô này có hạnh phúc không? Bây giờ tôi đi, nãy tôi nói cái chuyện ngoài đời là chúng ta không tìm ra hạnh phúc ở cõi này, phải không? Nhưng mà bây giờ nói mấy sư cô vào chùa tu nè, bây giờ vì chúng ta tìm không ra hạnh phúc, chúng ta mới mặc áo cư sĩ vào chùa để tìm hạnh phúc. Nhưng mà khi quý vị vào chùa, quý vị tìm được hạnh phúc trong chùa không? Tại vì đa số Phật tử đều than tại sao con ở nhà phiền não 1 mà vô chùa tu phiền não 10 vậy thầy? Có không? Tại vì ở ngoài đó thì quý vị chỉ lo có một cái gia đình quý vị thôi, mà vô chùa sao? Chùa ở Mỹ này không phải chùa như Việt Nam, chùa Việt Nam là trả ốt, mà chùa ở Mỹ giờ hỏi ni sư này bả cũng nợ đầy đầu, phải ni sư còn nợ không? Phải không? Thì như vậy ni sư bị nợ thì ni sư phải chia sẻ cái nợ đó với ai? Chia sẻ với đệ tử. Đó, rồi chia sẻ với đệ tử, mà đệ tử ở trong chùa đó, ở nhà thì để mình một cái bill rồi, vô đây phải thêm một cái bill nữa. Thành ra tới ngày lễ nào mà mấy ni sư gửi giấy ra mời run run đi phải rời, phải cầm cái checkbook, không có checkbook rồi đầu. Phải không? Đó là sự thật. Từ đó chúng ta phải hiểu rằng Đức Phật ngày ra ngày ở với gốc cây, mà ngày đâu có cái chùa đâu. Nhưng mà ở Mỹ là ở gốc cây là không được. Tôi mấy ngày nay tôi đi vòng vòng, tôi thấy vào chỗ mát đó, tôi hỏi cái ông Limo chồng của cô Diệu Hạnh đó, thầy Thông Lai qua cấm cái liều đỡ rồi, không được thầy ơi, ở tới 12 giờ tới quá 1 giờ cảnh sát bắt. Té ra như vậy không có ở được, chứ cho ở được là tôi sẽ dẫn đệ tử tôi qua đây, tôi cấm liều tôi ở hết. Tôi mà cho ở được tôi dẫn qua đây hết. Và tôi hàng ngày tôi mặc đồ, tôi dẫn đệ tử tôi vô đi niệm Phật thì xin ăn thôi, không có xin gì, xin ăn thôi. Xin ăn rồi chúng tôi ra dẫn liều ngủ khỏi có biêu. Nhưng mà vì ở đây không có được như vậy, do đó mấy sư cô mới lập chùa. Nhưng mà lập chùa như vậy là đủ rồi nha. Tôi bây giờ tôi đến đây tôi thấy sư cô nghèo vậy tôi xúc bọt á. Nhưng mà năm sau rủ bà trúng số mà bà cất lên rồi bà làm Phật Ngọc Phật Hột Sòn là tôi bái bai bà liền á. Tôi nói thật, ông Phật ông đã bỏ vàng ngọc hột sòn đá quý rồi để ông vô rừng ông ở, mà mình bây giờ đó đi lấy cái tôi nói thí dụ bây giờ nè, chùa cô này nè, và đây trên đó có ngôi chùa nữa ở bên đảo kia, mà bây giờ đó, tôi nghe nói là sắp sửa có Phật Ngọc về Hawaii có không, tháng 11 phải không? Bây giờ sư cô cũng làm một cái Phật bùng cho tôi, Phật đất cho tôi đi, ra đây rồi kêu mấy đệ tử nó móc đất ở đây lên kiếm cái cô nào mà cổ làm sư cô mà cổ đúc được tượng Quan Âm này nè, làm cho tôi một tượng bổn sư y chang như Phật Ngọc nhưng mà bình bung. Rồi sư cô gửi thư mời hết tất cả quý vị lại chiêm bái Phật bùng để cầu nguyện hòa bình chứng phước, thì tôi bảo đảm chỉ có 10 tên đến thôi, vì 10 tên đó 10 tên để chữ ruột của bả, lại Phật bùng cũng có phước. Nhưng mà sư cô mà thỉnh được Phật Ngọc về đây nè, trời ơi, tại có chữ Ngọc tổng chứ có phước lắm. Thấy rõ cái đó không? Thấy rõ cái tâm tham trong đó không? Tại vì Phật Ngọc mới có phước. Mà trong kinh Địa Tạng Phật nói đồng đất xi măng, tâm Phật là bình đẳng, tâm Phật là coi vàng và đất bằng nhau mà, đâu phải tâm chúng sanh đâu. Nếu mà ông Phật mà ông còn quý, đứa nào lễ Ngọc mới có phước, tao mới ban phước, đứa nào lễ đất tao ban quả cho, thì ông đó không phải là ông Phật, mà ông đó kêu là một ông ma chứ không phải là ông Phật. Hả? Như vậy chúng ta thấy rõ cái điên đảo của chúng sanh chưa? Trong cuộc đời đi giảng tôi là có hai ngôi chùa mà tôi nếm mùi nghĩa là vui nhất. Một ngôi chùa tôi giảng ở Biloxi ở miền Nam của nước Mỹ, ở bên Tuốt ở miền Đông. Mà cái ông thầy đó ông hiền đến nỗi mà ở dùng cái dùng cờ bạc Biloxi. Cái gì biết không? Biloxi sao con biết ở đó rồi hả? Đó, bà có sòng bài nhiều lắm, đến nỗi Phật tử nó hết tiền rồi nó vô nó mượn ông Phật đi cầm, nó mượn chuông đi cầm, nó ông thầy cho đi cầm hết rồi. Tôi vô hỏi đâu vậy? Tới ngày tôi đến cái chùa đó tôi mở bát quan trai. Tôi vô tới nơi mà tu 2 ngày nha, lên mạng lên đài đàng hoàng. Tôi hỏi thầy, tới giờ này mà sao không thấy tổ chức ăn uống gì rồi? Tôi qua đó ngày thứ 6 để tôi chuẩn bị. Tôi không thấy cái gì hết, quầy mì gói tôi nói ủa, chứ giờ này sao thầy không có lo vậy? Nói, chẳng nói giấu thầy bây giờ á chùa hết gạo rồi mà tôi đi ký sổ mà giờ tôi mắc nợ hoài ta không trả, bây giờ chắc mặt thầy được thầy ta thầy ký giùm tôi đi. Tôi nói thiệt hả chơi đó thầy? Ông nói thiệt, ông nói cái chuông á vừa rồi á tôi cũng cho nó mượn đi cầm rồi, tại chuông của chùa đó mà cầm vài bữa là mấy cái chỗ cầm đồ nó cho mượn, nó biết Phật tử sẽ chuột lại. Tôi hỏi thầy sao kỳ vậy, nó đòi đi ngục. Ông nói không cho là nó đập cửa, tôi tốn tiền thay cửa cũng vậy thôi, cái chuông cũng cho cầm, cái mỏ cũng cho cầm, đó là tới cái độ ông ký sổ hết trọi rồi. Rồi tôi thì sao? Tôi lúc đó là trong đó tôi quản hồn này, tại vì thường thường tôi đi giảng pháp tôi chỉ đem 7 đồng, cái lượt tôi là 7 đô la để uống nước trên máy bay thôi. Vé máy bay đó là cái chùa đó đó là thường thường là tôi mua trước rồi sau ông thầy trả lại, tại vì tôi ứng ra tôi mua. Tới hồi cái ông nói thầy đi ra tôi ký sổ, tôi có cái bà Phật tử ngoài này, thì ra là cuốn sổ ra ông ký đầy chưa trả mấy tháng trước rồi. Nhưng mà cái bà này mới biết tiếng tôi, nghe nói thầy không lai giảng pháp chấp uy tín đàng hoàng cho ký nợ. Tôi nói giờ mặt tôi được bao nhiêu, nói giờ thầy muốn ký nhiêu ký. Tôi mới ký, tôi mua đậu hũ, tôi mua bún, tôi mua gạo, tôi mua xì dầu, tôi mua đủ thứ hết. Rồi bắt đầu đệ tử tôi gọi cái là trên Dallas nó mới xuống, trên Hilton nó xuống. Hả? Nó xuống rồi bắt đầu sau khi cúng cho tôi xong phá tu á, tôi phải lo ăn lo uống cho ổng, lo đủ thứ, rồi tôi lo tiền cúng hết cho tôi, tiền giác sư tôi cúng lại cho ổng để ổng trả nợ. Tôi nói nha, từ nay không có do cầm, cầm lại đòi địa ngục hết nha. Đó là cái chùa thứ nhất, chùa Tăng. Giờ tôi gặp chùa Ni, vô đây tôi thấy leo que đó. Nói ủa sao bữa nay không thấy đâu, thì Ni sư nói ngày chủ nhật có 10 đứa thấy nó tội. Thành ra tôi nói thẳng cho quý vị biết á, tôi mua máy bay từ đó qua lại Ni sư nó thầy mua con trả lại, nhưng mà tôi nói là nỡ nào lấy tiền bảo quá tiền đây nè, thì tôi phải ứng ra 400+ tôi trả lại cho bả. Và xong cái khóa tu này nè, mấy đứa đệ tử Xe Tồ tôi này nó lên trước nè, nó nói tụi con nhóm Xe Tồ còn nhóm San Jose chút nữa nè, nhóm mà đi theo tôi đóng góp trả tiền cho Ni sư phụ để tiền chùa đó. Ở đây cái này là của nhóm Xe Tồ nè, của nhóm Cali để tính sau, còn tôi thôi tôi cũng móc ra tôi cúng cho Ni sư nữa để lo để mà trùng tu cái chùa này. Đó là tôi nói là thương Phật, không muốn để cái chùa này nó chùa quan Phật phế. Nhưng mà tôi nói lần sau mà tôi qua mà bà có Phật Ngọc và Hột Sòn là tôi bỏ liền. Tôi nói thật quý vị vậy, tại Phật tâm Phật đã bỏ hết rồi mà. Phật bỏ ngay vàng điện ngọc, bây giờ mình có ông già mà ông già mình rất ghét cái vàng bạc mà mình dùng, vàng bạc để mình đúc tượng Phật mình. Nhưng mà tôi nói như vậy không phải là lại Phật không có phước. Nhưng mà nếu quả thật lại Phật bằng vàng bằng ngọc có phước thì mấy cái người mà lại Phật thật có phước không quý vị? Lại Phật khi mà còn Phật tại thế có phước không? Có phước nhưng mà không thoát ly luân hồi sanh tử được. Vì nếu mà lại Phật mà thoát ly luân hồi sanh tử được, về cực lạc được, thì con Phật à, là coi như ngài La Hầu La chả phải ôm bát mày đi ăn xin ăn, vợ Phật bà Gia Du Đà La chả phải đi tù, và bà Di Mẫu gì ruột của Phật cũng chả phải đi tù đâu, phải không? À, chúng ta là cái gì? Chúng ta là bà con với Phật Đại Bác bắn 10 ngày không tới nữa mà, phải không? Thành ra nhiều người cứ lầm tưởng là tôi mà đi qua hành hương đất Ấn Độ ha, tôi mà lại được tứ động tâm nè, ha, Bồ Đề Đạo Tràng nè, lại tượng Phật cái Bồ Đề Đạo Tràng là chắc chắn tôi được giảng sanh nè, lại cái vườn Lâm Trì Ni nè là chỗ Đức Phật sanh ra, tôi được phước dễ sợ lắm, lên cõi trời ở nè, rồi lại ngay cái vườn Lộc Uyển tôi được lên cõi trời nè. Tôi nói xin lỗi á, có phước đó, nhưng mà nếu mà quả thật lại Phật có phước thì mấy thằng ăn mày Ấn Độ đâu có ngồi đó mà để mà ngày nào nó cũng ở đó, nó cũng đói rồi hả? Có phải đoàn hành hương quý vị qua thấy mấy người Ấn Độ ăn mày không á? Nó sai rồi. Không phải lễ Phật là không có phước, nhưng mà với tinh thần của Kinh Kim Cang, dùng âm thanh mà cầu ta, dùng thắc tướng mà cầu ta, kẻ ấy tu đạo tà chẳng thấy được Như Lai. Vì chúng ta hoài hướng ra ngoài mà cầu Phật. Nhớ kỹ, đạo Phật không phải là tôn giáo. Bên công giáo là kêu là tôn giáo, tôn là tôn thờ, giáo là một vị giáo chủ ban phước giáng họa. Bên đạo công giáo họ chủ trương rằng ở trên đời này tất cả cái phước đều do Chúa cho không, Thượng Đế cho không à, phải không? Và như vậy, và họ nhờ họ sống là bất cứ gì họ cũng điện. Dù tôi đang tu đây thì tôi nói là Chúa chọn, mà tôi làm ông thầy ông cha xuất ra đời tôi nói là Chúa không chọn. Tức là tôi chối bỏ tất cả những cái nghiệp lành nghiệp dữ tôi làm mà tôi đổ thừa trong Thượng Đế. Đức Phật không chịu cái vậy. Thời Đức Phật ra đời đó có một ông đạo Bà La Môn, là vua Tịnh Phạn Vương, là đạo Bà La Môn. Thì có một cái ông Thượng Đế của Bà La Môn cũng giống như Thiên Chúa vậy. Đức Phật nói sai rồi. Vì nếu tại sao là ông Thượng Đế này, ông hoàn toàn, ông rất là giỏi lắm mới là Thượng Đế. Ông làm gì cũng được, phải không? Tại sao ông tạo ra cái người đẹp? Tại sao con có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, mà ở ngoài cổng thành có những người xấu xui, đuôi điếc câm mù vậy? Ông Thượng Đế là bất bình đẳng, phải không? Tại sao ông tạo ra được những người nước có mùa màng? Tại sao ông tạo ra những nước bị động đất thiên tai như vậy? Thì ông Thượng Đế này không đúng và Phật không chịu. Và sau khi Phật bỏ 49 ngày thiền định, 6 năm tu khổ hạnh, Phật tìm ra con đường là nhân và quả thôi. Hả, trồng dâu thì ăn dâu, mà trồng lúa ăn lúa, mà trồng phải mì là ăn phải mì, trồng bo bo là ăn bo bo. À, tôi xin lỗi, tôi đã giảng đúng 1 tiếng rồi. Thì bây giờ tập 2 tôi giảng tiếp. Bây giờ tôi tạm ngưng lại đây. Ban nhà bếp làm chưa?
Dạ xong
rồi. Rồi bây giờ mời quý vị dọn bàn ra. Mà tôi giảng tới đây mà Phật tử nó muốn nghe nữa thì nó nghe, còn nó ăn không nó về thì không sao. Bây giờ quý vị muốn nghe nữa không?
Nghe nữa.
Nghe nữa. Nghe nữa thì bây giờ hồi hướng đi rồi nghe. Là tôi bảo đảm đi sư là tụi nó không bỏ về đâu. Phải không? Tôi có mình mới tập 1 rồi còn tập 2 nữa. Phải không? Rồi bây giờ chúng ta hồi hướng để tạm ngưng nơi đây. Bây giờ nãy thầy giảng là thiếu 12 phút nữa là 8 giờ, bây giờ thiếu 12 phút là 9 giờ, tôi giảng đúng 1 tiếng rồi. Thì bây giờ tôi tạm ngưng, chút nữa tôi giảng tiếp tập 2. Mời quý vị hồi hướng rồi chúng ta mời băng ẩm thực dọn ra, vì tôi biết rằng quý vị nghe pháp mà đói bụng á, quý vị cũng không có thu nhập được, có thực mới dịch được đạo, đúng không? Đúng không? Đúng cho tràng pháo tay đi. Tại vì đứa nào cũng làm từ nhà hàng tiệm neo ra, đứa nào nó cũng đói sôi ruột rồi. Nghĩ lại đây là sẽ được ăn bữa cơm chay, nhưng mà ông thầy cũng giảng tiếng đủ rồi. Hết 1 tiếng tâm Phật, 1 tiếng giảng rồi, cho nó ăn 1 tiếng, cho nó khỏe khoắn lên, nó bắt đầu, cái tôi giảng nó bắt đầu từ nó ngái, nó ngủ vậy rồi. Rồi mời quý vị hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Quý vị ngồi dậy, xoa tay xoa chân. Tôi gửi lời chào tạm biệt quý vị đang nghe pháp online trên hệ thống internet. Thầy Thông Lai đang cho Phật tử ở tại chùa Từ Hạnh, thuộc tiểu bang, xin lỗi, thuộc cái đảo Maui, ăn cái buổi chiều. Thành ra sau khi thọ trai xong rồi chúng tôi sẽ có tiếp tục giảng pháp. Tôi còn 1 tiếng giảng pháp nữa là tôi đi vào cái phần 2. Mà tôi khổ lắm quý vị, nội câu hỏi mà họ hỏi tôi về Phật pháp riêng tại cái vùng Hawaii này là 80 câu hỏi, 80 cái tờ email này về Phật pháp. Quý vị muốn nghe không? Muốn chút nữa giờ quý vị xoa tay xoa chân rồi đi đi ban ẩm thực, dọn đồ ăn ra hay thế nào, đi dọn ra bàn.
Xin mời quý vị, chúng ta người nào muốn ngồi bàn nào thì ngồi tự nhiên. Ban thực sẽ mang đoạn tới quý vị, và quý vị quay ghế vào bàn, sẽ có người mang đoạn tới. Hôm nay